truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba ngày 2 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên làm việc với đoàn chuyên gia tư vấn của Ngân hàng Thế giới VKB tại Việt Nam về đề xuất dự án phát triển đô thị động lực thành phố Thái Nguyên.
Do thiếu hiểu biết, nhiều người chơi Facebook đã đăng tải các thông tin chưa được kiểm chứng hoặc không đúng sự thật lên mạng xã hội, gây mất an ninh trật tự. Và những trường hợp đó đều bị cơ quan chức năng xử lý theo pháp luật. Vì vậy, mỗi cá nhân cần phải trang bị kiến thức cơ bản nhất trước khi chơi.
Với chủ đề Hè vui trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng, Ban chỉ đạo hoạt động hè phường Tân Lập đã có nhiều cách làm mới, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế và nhận được sự hưởng ứng tham gia tích cực của các em thiếu niên nhi đồng trên địa bàn. Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 1 tháng 8, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức hội nghị kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án xây dựng đường Bắc Sơn, đường Minh Cầu, đoạn nối đường Bắc Sơn và khu dân cư số 1 phường Hoàng Văn Thụ. Đồng chí Lê Quang Tiến, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Đến thời điểm này, dự án xây dựng đường Bắc Sơn, đường Minh Cầu, đoạn nối đường Bắc Sơn và khu dân cư số 1 phường Hoàng Văn Thụ đã bồi thường giải phóng mặt bằng cho 351 trên 375 hộ, đạt tỷ lệ trên 96%. Số hộ còn lại chưa đồng ý nhận tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng và nhận tái định cư. Đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ thực hiện dự án, uy tín của nhà đầu tư cũng như đời sống sinh hoạt của nhân dân trong vùng ảnh hưởng của dự án. Tại hội nghị, các thành viên trong tổ công tác và phía chủ đầu tư là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Thái Nguyên đã nghiêm túc chỉ ra những hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện dự án, từ đó tham mưu những giải pháp khắc phục và đề xuất áp dụng những cách làm sáng tạo hiệu quả để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhấn mạnh, đây là dự án trọng điểm của tỉnh và của thành phố. Đề nghị tổ công tác tiếp tục đối thoại với các hộ dân và tập trung làm rõ các điểm như phương án tái định cư tối đa, quỹ đất tái định cư hiện có và trả lời ý kiến của các hộ dân bằng văn bản cụ thể. Đồng chí cũng đã giao nhiệm vụ cho Ủy ban nhân dân phường Hoàng Văn Thụ đề xuất phương án bảo vệ thi công hoặc cưỡng chế đối với từng hộ cố tình không phối hợp thực hiện dự án.
Ngày 1 tháng 8, đồng chí Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên có buổi làm việc với đoàn chuyên gia tư vấn của Ngân hàng Thế giới VKB tại Việt Nam về đề xuất dự án phát triển đô thị động lực thành phố Thái Nguyên. Theo báo cáo đề xuất đầu tư, dự án sẽ có 5 hợp phần chính: xây dựng hệ thống hạ tầng 3 cấp và khu tái định cư cho người dân, xây dựng trung tâm dịch vụ văn hóa thể thao thành phố, cải tạo một số tuyến mương thoát nước ở khu vực dân cư, tăng cường kết nối giao thông và nâng cấp một số tuyến đường đô thị, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực hiện dự án. Theo khái toán kinh phí thực hiện, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 105 triệu đô la Mỹ, trong đó đề xuất vốn vay ODA từ VKB là 85 triệu đô la Mỹ, vốn đối ứng ngân sách 20 triệu đô la Mỹ. Dự kiến dự án sẽ được triển khai thực hiện trong 5 năm, giai đoạn 2018-2023, thời gian chuẩn bị dự án từ năm 2016 đến năm 2017. Tại buổi làm việc, bà Phan Thị Phương Huyền, chủ nhiệm dự án cho rằng, nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới là nguồn vốn ưu tiên phát triển xã hội vì mục tiêu xóa đói giảm nghèo, giải quyết những vấn đề của người dân đô thị đang gặp phải. Thành phố Thái Nguyên là thành phố đang có tốc độ phát triển cao, cần có các công trình xử lý thoát nước kịp thời, đặc biệt là nâng cấp cải tạo lại các hệ thống sông suối tự nhiên để thoát nước mưa, quan tâm đến các vấn đề phát triển xã hội v.v. Trên cơ sở báo cáo đề xuất 5 hợp phần với các công trình đầu tư cụ thể, đoàn đã dành thời gian đi khảo sát thực tế tại các điểm công trình đã được thành phố đề xuất được vay vốn để xây dựng cải tạo. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến đề xuất xây dựng cải tạo các hệ thống thoát nước tự nhiên, xây dựng các trường mầm non, v.v. Sáng nay mùng 2 tháng 8, đoàn tiếp tục làm việc với một số sở ngành của tỉnh để làm rõ hơn một số vấn đề liên quan đến tài chính, quy hoạch đô thị, v.v.
Hiện nay, tình trạng quảng cáo giao vặt sai quy định tại một số tuyến đường chính trên địa bàn thành phố Thái Nguyên lại tiếp tục tái diễn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mỹ quan đô thị. Trước thực trạng trên, chiều 1 tháng 8, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị kiểm điểm việc triển khai công tác quản lý, tổ chức hoạt động quảng cáo giao vặt. Đối với các đồng chí chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân các đơn vị phường xã trên địa bàn, đồng chí Quảng Trực Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, thành phố đã chỉ ra những đơn vị đã làm tốt và chưa làm tốt trong công tác quản lý, tổ chức hoạt động quảng cáo giao vặt. Qua đó, lãnh đạo các đơn vị phường xã thấy rõ được trách nhiệm của mình trong việc tổ chức thực hiện. Hội nghị cũng đã chỉ ra những khó khăn vướng mắc trong việc triển khai thực hiện đồng thời thảo luận và chỉ ra các giải pháp cụ thể nhằm thực hiện tốt hơn công tác quản lý, tổ chức hoạt động quảng cáo giao vặt. Kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên nhấn mạnh, để làm tốt công tác quản lý, tổ chức hoạt động quảng cáo giao vặt, các phòng ban chuyên môn của thành phố và các đơn vị phường xã trên địa bàn cần coi đây là việc làm thường xuyên, liên tục, tích cực tăng cường công tác kiểm tra, xử lý, nhất là xử lý tận gốc các đối tượng quảng cáo giao vặt sai phạm. Đồng thời huy động cả hệ thống chính trị, đặc biệt là động viên nhân dân tham gia bóc rỡ quảng cáo giao vặt sai quy định, v.v. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay chơi Facebook hay bất kỳ dịch vụ mạng xã hội nào khác đang là trào lưu của bộ phận khá lớn cộng đồng người dân. Tuy nhiên, điều đặt ra là mỗi cá nhân cần phải thay đổi suy nghĩ, thích thì chơi bằng việc tự trang bị kiến thức cơ bản nhất trước khi chơi. Và trường hợp của chị Trần Thị Hằng, trú tại tổ 19, phường Quang Trung là một ví dụ điển hình. Chỉ vì đăng tải thông tin chưa qua kiểm chứng, không đúng sự thật mà bản thân chị bị xử phạt hành chính cho hành vi này.
Mới đây, Công an thành phố Thái Nguyên đã mời chị Trần Thị Hằng, trú tại tổ 19, phường Quang Trung lên làm việc với nội dung liên quan đến việc chị đăng tải thông tin chưa qua kiểm chứng, không đúng sự thật lên mạng Facebook, gây ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng thực thi nhiệm vụ. Theo đó, vào hồi 14 giờ 15 phút ngày 24 tháng 7 tại đường Lương Ngọc Quyến thuộc tổ 20, phường Quang Trung đã xảy ra một vụ va chạm giao thông giữa xe ô tô và xe máy điện. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố Thái Nguyên đã có mặt để giải quyết sự việc. Sau khi đến hiện trường quan sát khu vực xảy ra tai nạn nằm trên tuyến đường cấm đỗ dừng, không có vạch sơn vàng cho khu vực đón trả xe buýt nên cán bộ đội cảnh sát giao thông Công an thành phố Thái Nguyên đã cho xe đỗ ở phía trước biển cấm đỗ dừng và sau biển đón trả xe buýt, sát lề đường bên phải để làm nhiệm vụ. Không hiểu sự việc trước đó nên khi nhìn thấy xe ô tô của cảnh sát giao thông đỗ tại khu vực này, chị Trần Thị Hằng nghĩ rằng việc đỗ xe của lực lượng cảnh sát giao thông tại đây là sai nên đã lấy điện thoại chụp ảnh và đăng lên nick Facebook cá nhân của mình là Thiệp Cưới Thái Nguyên kèm dòng status Cảnh sát giao thông Công an thành phố Thái Nguyên đỗ xe đúng vào bến của xe buýt và biển cấm đỗ dừng xe. Phải chăng cảnh sát thì thích đỗ ô tô ở đâu thì đỗ, chỉ có người dân là sẽ bị phạt ngay. Khai báo tại cơ quan công an, chị Trần Thị Hằng cho rằng
Mình không có mục đích tuyên truyền và lúc đấy mình chỉ nghĩ là xe cảnh sát đỗ giữa hai cái biển đấy. Đấy mình chỉ nghĩ đơn giản là cái xe cảnh sát này được ưu tiên hay là cái xe buýt được ưu tiên. Nếu như mà nó không có phong trào như mọi người sử dụng Facebook nhiều bây giờ thì chắc là những ngày xưa thì không ai đăng lên. Nhưng bây giờ kiểu gần như là cái gọi là cái thói quen bây giờ dùng nhiều ấy. Không nghĩ là đăng lên gọi là để cho một số người biết thôi. Tức là mình không hiểu được cái hậu quả của nó.
Ít giờ sau khi bài được đăng tải trên trang cá nhân của chị Hằng, đã có 500 lượt chia sẻ và nhiều lượt comment, bình luận. Như vậy có thể thấy, việc đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng và sai sự thật của chị Hằng đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của lực lượng thực thi pháp luật, đồng thời gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân. Tuy nhiên, việc đăng tải thông tin của chị Hằng chỉ mang tính bộc phát do không hiểu biết về pháp luật, chị Hằng cho biết.
Đấy, mình chưa hiểu luật thì mình nghĩ là cái xe cảnh sát sai thì mình đăng để bạn bè mình bình luận lại. Thế khi mà bạn bè bình luận thì chỉ ra cái sai của mình, thì mình nhận thấy là sai thì mình xóa đi thôi. Thực ra là đến hôm em được gọi lên đây thì em mới biết là cái việc của mình đăng như thế là không được. Tức là em cứ nghĩ là Facebook thì có cái gì cũng được đăng lên.
Theo Nghị định 174/2013/NĐ-CP, hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức và danh dự nhân phẩm của cá nhân trên trang thông tin điện tử tổng hợp thì bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng. Trao đổi với chúng tôi, Thượng úy Trần Đăng Huấn, Phó đội trưởng đội an ninh Công an thành phố Thái Nguyên cho biết thêm, từ năm 2015 đến nay, Công an thành phố Thái Nguyên đã xử lý 3 trường hợp đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật lên mạng xã hội, làm ảnh hưởng đến uy tín của các tổ chức cá nhân, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tuy nhiên, số liệu thực tế thì nhiều hơn rất nhiều, nhưng việc xử lý còn hạn chế do khâu xác định chủ tài khoản trên các trang mạng xã hội gặp nhiều khó khăn.
Thì trước cái việc là bùng nổ của công nghệ thông tin và cái quyền tự do của cá nhân, một bộ phận lớn quần chúng nhân dân trên địa bàn, nhất là cái tầng lớp là học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên sử dụng mạng xã hội bây giờ là có tính chất là phổ biến. Cái việc mà đăng tải những hình ảnh thông tin mà nó sai lệch với cái nội dung sự thật, làm hiểu nhầm trong quần chúng nhân dân Thì cái việc này là trong cái thời gian qua là có cái xu hướng là nó tăng lên. Qua cái việc này, các cơ quan quản lý nhà nước cũng là có nhiều cái công tác vận động tuyên truyền và đưa lên cái phương tiện thông tin đại chúng và yêu cầu người dân là chấp hành tốt và tránh cái việc là vi phạm bị xử lý theo quy định của pháp luật, ảnh hưởng đến cái quá trình công tác cũng như thế là cái sinh hoạt của gia đình.
Trong thời gian gần đây, xu hướng đăng tải và chia sẻ thông tin trên các trang mạng xã hội đang ngày càng phổ biến. Cùng với đó là việc nhiều cá nhân tổ chức đăng tải các thông tin chưa được kiểm chứng, không đúng sự thật với mục đích thu hút sự chú ý, câu like, comment hoặc nhiều trường hợp cố tình lợi dụng những thông tin này để gây mất uy tín của tổ chức hoặc cá nhân. Nhũng nhiễu thông tin gây mất an ninh trật tự và tạo tâm lý hoang mang trong nhân dân. Để tránh tình trạng phản ánh thông tin một chiều, thiếu chính xác lên mạng xã hội, làm ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan tổ chức cá nhân, cơ quan công an khuyến cáo người dân.
Trước cái tình hình phức tạp về cái thông tin chia sẻ trên mạng như vậy, thì đối với lực lượng công an chúng tôi là khuyến cáo đối với người dân, nhất là những người sử dụng các mạng xã hội như Facebook, Zalo, v.v. Thì khi mà trước khi chia sẻ những thông tin, cần kiểm chứng thông tin. Thứ hai là đưa những thông tin mà nó không ảnh hưởng đến cái uy tín của cơ quan tổ chức nhà nước, của cá nhân, xâm phạm đến quyền lợi ích hợp pháp của công dân. Thứ hai nữa là cái việc thông tin chia sẻ trên mạng ấy, là nếu mà sai sự thật sẽ được chế tài xử lý rất nặng, phạt từ 20 triệu đến 30 triệu đồng theo Nghị định 174 năm 2013 của Chính phủ.
Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi.
Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi. Kính chào quý vị và các bạn, đoàn viên Thanh Thiếu Nhi thân mến. Hè năm nay, thành phố đón gần 20.000 em thiếu niên nhi đồng về sinh hoạt tại các tổ dân phố, khu dân cư. Với chủ đề Hè vui trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng, dưới sự chỉ đạo sát sao của các ban chỉ đạo hoạt động hè cơ sở, sự hướng dẫn nhiệt tình của các anh chị phụ trách, đông đảo các em đã có một mùa hè vui tươi, bổ ích và lý thú với nhiều hoạt động diễn ra sôi nổi. Đặc biệt tại một số địa phương đã có nhiều cách làm mới, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế và nhận được sự hưởng ứng tham gia của đông đảo thiếu niên nhi đồng. Phường Tân Lập là một trong những địa phương như thế.
Điểm mới trong hoạt động hè của phường Tân Lập là căn cứ vào nhu cầu và điều kiện thực tế tại địa phương. Ban chỉ đạo hoạt động hè của phường đã phối hợp với các đơn vị đứng chân trên địa bàn, tổ chức nhiều lớp dạy kỹ năng sống cho các em thiếu nhi trên địa bàn, như phối hợp với bể bơi Lâm Dũng tổ chức lớp kỹ năng bơi cho 200 em thiếu nhi, phối hợp với đoàn trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên tổ chức lớp dạy ngoại ngữ miễn phí cho hàng chục em thiếu nhi, tổ chức lớp học Taekwondo cho 50 em thiếu nhi của trường tiểu học Tân Lập. Những hoạt động trên được duy trì đều đặn đã tạo hứng khởi cho các em thiếu niên nhi đồng và giúp các em cảm nhận được hết ý nghĩa của học kỳ thứ 3 tại địa phương. Từ đó có thêm hành trang và động lực phấn đấu cho năm học mới sắp bắt đầu. Em Trần Đình Thái, tổ 5 phường Tân Lập chia sẻ.
Em rất thích hoạt động của phường, nhất là các cuộc biểu diễn thời trang với cả múa dân vũ. Em thấy rất vui vì đã được tham gia với hoạt động đấy. Em đã sẵn sàng bước vào năm học mới và có nhiều thành tích cao nhất.
Cảm nhận về kỳ nghỉ của mình, em Nguyễn Thùy Hiền, tổ 13 phường Tân Lập nói.
Trong dịp hè thì em tham gia múa ở phường, diễn trên dạp măng non trên thành phố. Tổ em thì được các anh chị hướng dẫn nhảy dân vũ, tập múa với tập kịch, tập thời trang. Các anh chị dạy rất nhiệt tình, rất vui.
Ngay từ đầu tháng 6, Ban chỉ đạo hoạt động hè của phường đã chỉ đạo 100% các tổ dân phố thành lập Ban quản lý hè của tổ dân phố. Ban quản lý hoạt động hè các tổ đã tổ chức tốt việc tiếp nhận trên 700 em học sinh tham gia sinh hoạt tại 17 điểm sinh hoạt của địa phương. Cử 5 anh chị phụ trách tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác đội hè do thành đoàn tổ chức, từ đó về triển khai kịp thời những nội dung sinh hoạt tại cơ sở. Cùng với những hoạt động trên, kỳ nghỉ hè này, các khu dân cư đã tổ chức lồng ghép các nội dung với việc tuyên truyền, thực hiện luật bảo vệ và chăm sóc giáo dục trẻ em, Công ước Quốc tế về quyền trẻ em, luật phòng chống ma túy và an toàn giao thông. Huy động đoàn viên thanh thiếu niên tham gia ngày thứ Bảy tình nguyện, ngày Chủ nhật xanh, thực hiện 50 ngày công lao động dọn dẹp hành lang đường giao thông liên tổ, tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tặng quà các đối tượng chính sách nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo hoạt động hè phường Tân Lập đã tổ chức hội thi thiếu nhi Tân Lập với công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, thu hút sự tham gia của hơn 200 em thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tham gia. Qua hội thi đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của các em về bảo vệ môi trường. Cử đội tuyển tham gia liên hoan nghệ thuật vũ điệu tuổi thơ do Ban chỉ đạo hoạt động hè thành phố tổ chức. Chia sẻ những khó khăn thuận lợi trong tổ chức thực hiện hoạt động hè tại địa phương, anh Nguyễn Ngọc Đức, Phó trưởng Ban chỉ đạo hoạt động hè, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Tân Lập nói:
Đối với công tác chăm sóc thiếu niên nhi đồng và đặc biệt là các hoạt động hè trong những năm vừa qua, còn một số cái khó khăn đó là cái tỷ lệ học sinh tham gia thu hút tại địa phương còn chưa theo như mong muốn của chúng tôi. Cái khó khăn tiếp theo đó là cái cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động hè của thiếu nhi trên địa bàn chúng tôi còn hạn chế. Cái lực lượng anh chị phụ trách rất là mỏng. Khi chúng tôi nhìn nhận những cái khó khăn thực tế tại địa phương như vậy thì bản thân trong ban chỉ đạo hoạt động hè chúng tôi đã tích cực tham mưu các đồng chí trong ban thường vụ đảng ủy, thường trực hội đồng dân cũng như lãnh đạo ủy ban nhân dân và tham mưu là để các ban ngành đoàn thể cùng vào cuộc, cùng tham gia ban chỉ đạo hoạt động hè để cùng chung tay vào giải quyết các vấn đề về công tác thiếu niên nhi đồng. Vì vậy là chúng tôi đã thu hút được cái sức mạnh của tập thể vào trong công tác thanh thiếu niên nhi đồng.
Thời điểm này, ban chỉ đạo hoạt động hè phường Tân Lập đang tập trung đôn đốc các ban quản lý hoạt động hè tiến hành tổng kết hoạt động hè, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích xuất sắc trong học tập và các hoạt động hè, đồng thời nhận xét phiếu hè và lập danh sách bàn giao học sinh về các nhà trường. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Thanh thiếu nhi tháng 7 năm 2016.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 2 tháng 8 năm 2016, Ủy ban nhân dân thành phố có công văn số 1078 về việc tăng cường công tác chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, gửi Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố, Ủy ban nhân dân các phường xã. Nội dung công văn như sau. Từ đầu năm 2016 đến nay, Ủy ban nhân dân thành phố, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, chỉ thị, công điện yêu cầu Ủy ban nhân dân các phường xã, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp phường xã triển khai các biện pháp chủ động phòng ngừa, ứng phó với tình hình thiên tai như rét hại, hạn hán, mưa lớn, lũ quét, sét, sạt lở đất. Tuy nhiên, qua số liệu thống kê đánh giá, tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra từ đầu năm 2016 cho thấy thiệt hại về tài sản là rất lớn so với cùng kỳ năm 2015. Đặc biệt, hai đợt thiên tai ngày 22 tháng 4 và ngày 1 tháng 7, mưa lớn ngập úng khu vực trung tâm thành phố làm hư hại nhiều tài sản của nhân dân và tài sản của nhà nước, cho thấy ngoài ý thức chủ quan của người dân, thì công tác phòng chống thiên tai ở các cấp chính quyền địa phương trong thời gian qua hoạt động có lúc có nơi chưa hiệu quả, dẫn đến những thiệt hại về tài sản đáng tiếc vẫn còn xảy ra. Trước tình hình thiên tai diễn biến bất thường, phức tạp và đặc biệt là lốc sét, lũ quét, ngập lụt thường xuyên diễn ra, để chủ động phòng chống, ứng phó kịp thời và khắc phục hậu quả, hạn chế đến mức thấp nhất về thiệt hại do thiên tai gây ra, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường xã, các thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố tăng cường công tác chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn như sau. 1. Thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 05 CTUBND ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 2016. Kế hoạch số 49 KH-BCH-PCTT ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Thái Nguyên về việc phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. Phương án số 01 PA-BCH-PCTT ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Thái Nguyên. 2. Khi có mưa lũ xảy ra, cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, giám sát, chỉ đạo các cấp xã phường, hướng dẫn nhân dân triển khai các biện pháp phòng chống, rà soát và bổ sung phương án phòng chống thiên tai, trong đó quan tâm, huy động lực lượng tại chỗ kịp thời triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tại các vị trí có nguy cơ mất an toàn, đặc biệt là cử người trực canh gác, hướng dẫn người và phương tiện qua lại đảm bảo an toàn giao thông tại các khu vực bị ngập lụt, bến đò. Tuyệt đối nghiêm cấm người dân qua lại đường ngầm, cầu tràn qua suối khi nước chảy xiết. Các khu vực trên phải có bốt canh gác, rào chắn, đèn tín hiệu, biển cảnh báo. 3. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo thống kê, đánh giá tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 43/2015/TTLT/BNN/PTNT/BKHTT ngày 23 tháng 11 năm 2015 của Liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Công văn số 565/UBNZKT ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố về chế độ báo cáo thông tin thường trực trong mùa mưa bão trên địa bàn thành phố Thái Nguyên năm 2016. 4. Đề nghị các thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố được phân công phụ trách các phường xã, tăng cường kiểm tra cơ sở, chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. 5. Chủ tịch UBND các phường xã, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các phường xã, thủ trưởng các cơ quan đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo về Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố. Cơ quan thường trực Phòng Kinh tế thành phố qua số điện thoại 02803 855 766, di động 0912 435 667. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin bão trên đất liền cơn bão số 2. Hồi 13 giờ ngày 2 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,5 độ Vĩ Bắc, 112,5 độ Kinh Đông trên khu vực phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, từ 60 đến 75 km/h, giật cấp 9, cấp 10. Trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 1 giờ ngày 3 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 24,5 độ Vĩ Bắc, 110 độ Kinh Đông trên đất liền tỉnh Quảng Tây. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, từ 40 đến 50 km/h, giật cấp 7, cấp 8. Dự báo ngày 3 tháng 8 đến ngày 4 tháng 8 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70 mm, có nơi trên 100 mm. Cảnh báo, đề phòng xảy ra lũ ống, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng đồi núi, ngập úng ở vùng trũng. Dự báo thời tiết đêm 2 ngày 3 tháng 8 năm 2016. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa, có lúc mưa vừa, gió Tây Nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. Khu vực phía Tây, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ. Khu vực phía Nam, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa, mưa vừa, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác? Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh? Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh? Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Khuyến mại tri ân khách hàng ngàn quà tặng. Hệ thống cửa hàng Honda ủy nhiệm Vinamoto Thái Nguyên đang triển khai chương trình hàng nghìn quà tặng tri ân khách hàng kéo dài từ ngày 15 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2016. Bên cạnh các phần quà nhận ngay sau khi mua xe mới, cửa hàng còn có chương trình giảm giá phụ tùng Honda chính hiệu dành cho khách hàng mang xe đến bảo dưỡng và sửa chữa. Chương trình bóc tem dầu trúng quà ngầu dành cho khách hàng đến thay dầu máy và còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác. Xe máy Honda ủy nhiệm Vinamoto Thái Nguyên xin hân hạnh chào đón, phục vụ quý khách hàng tại các địa chỉ 144/1 đường Dương Tự Minh, tổ 2, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Tòa nhà 6 tầng màu đỏ, cách đường tròn Mỏ Bạch 200m hướng đi Bắc Cạn. Cửa hàng xe máy Honda Gia 7, tổ 23, phường Trương Vương. Cửa hàng xe máy Vinamoto Gang Thép, tổ 2, phường Hưng Sơn, cạnh đường tròn Gang Thép. Kính mời quý khách mua xe và tham dự chương trình với hàng ngàn quà tặng hấp dẫn.
Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, cơ sở đào tạo Thái Nguyên thông báo tuyển sinh. Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, cơ sở đào tạo Thái Nguyên là trường đại học công lập trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải. Hiện đang đào tạo 22 mã ngành, trong đó có nhiều chuyên ngành đã trở thành thương hiệu đặc thù chuyên về giao thông vận tải, xây dựng như công nghệ kỹ thuật xây dựng cầu đường bộ, công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp, kế toán doanh nghiệp, kinh tế xây dựng. Kỳ tuyển sinh năm nay, nhà trường xét tuyển theo nhóm GX, tức tăng gấp đôi cơ hội cho thí sinh đăng ký, với tổng chỉ tiêu tuyển sinh 2.800 sinh viên. Phương thức tuyển sinh và nguyên tắc xét tuyển. Sử dụng kết quả thi Trung học Phổ thông Quốc gia tại các cuộc thi do trường đại học chủ trì để xét tuyển. Điểm xét tuyển năm nay là 15 điểm. Thí sinh đăng ký xét tuyển theo một trong các tổ hợp môn thi, xét tuyển theo chuyên ngành và theo từng cơ sở đào tạo. Xét theo nguyên tắc thí sinh có kết quả thi từ cao xuống. Thí sinh đăng ký nguyện vọng tại cơ sở nào thì khi trúng tuyển sẽ học tại cơ sở đó. Tham gia học tập tại trường, sinh viên có cơ hội việc làm rất lớn và có cơ hội nhận học bổng theo các chương trình hợp tác quốc tế. Ngoài đào tạo hệ cao đẳng, đại học chính quy, cơ sở còn đào tạo đại học liên thông hệ chính quy, tuyển sinh các lớp đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn, tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, thí nghiệm viên kiểm tra chất lượng công trình giao thông, nghiệp vụ thanh tra cơ bản chuyên ngành giao thông vận tải. Địa chỉ liên hệ: đường Phú Thái, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại: 02803-856-545, fax: 02803-746-975, email: info@utp.edu.vn. Công ty Xổ số Kiến thiết Thái Nguyên trân trọng thông báo, từ ngày 1 tháng 7 năm 2016, công ty phát hành vé xổ số kiến thiết miền Bắc với bộ giải đặc biệt 3 tỷ 600 triệu đồng. Mở thưởng trực tiếp trên kênh VTC9 Net Việt lúc 18 giờ 15 phút hàng ngày. Cơ cấu chi tiết giải thưởng trên mặt sau tấm vé. Xổ số Loto, Loto 2 số trả thưởng gấp 65 lần giá trị vé mua. Loto 3 số trả thưởng gấp 350 lần giá trị vé mua. Loto cặp 2 số trả thưởng gấp 10 lần giá trị vé mua. Loto cặp 3 số trả thưởng gấp 45 lần giá trị vé mua. Loto cặp 4 số trả thưởng gấp 120 lần giá trị vé mua. Ngoài ra, công ty còn phát hành loại hình xổ số bóc biết kết quả ngay. Hãy tham gia mua vé xổ số kiến thiết, ích nước, lợi nhà.
Về ăn cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần, phát lại lúc 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên cùng tần số. Gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với chúng tôi. Từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 14 tháng 8, nhãn hàng sữa Cô Gái Hà Lan tổ chức dùng thử sản phẩm và tặng chén sứ cao cấp khi mua 2 lốc sữa cao khỏe 170ml. Ngoài ra, còn nhiều quà tặng hấp dẫn khác. Để biết thêm thông tin, bà con tham khảo tại cửa hàng tạp hóa có bán sữa Cô Gái Hà Lan tại thành phố Thái Nguyên. Từ mùng 1 tháng 7 tới 15 tháng 8, mua 6 lốc Cô Gái Hà Lan cao khỏe 110ml hoặc 4 lốc 170ml tặng một bộ dụng cụ học tập tiện dụng. Mua 2 thùng Cô Gái Hà Lan cao khỏe 110ml hoặc 1 thùng Cô Gái Hà Lan cao khỏe 170ml tặng một ba lô xinh xắn. Nhanh chân lên vì số lượng quà tặng có hạn.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa Cô Gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa Cô Gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới. Thêm vị ngon, giá hợp lý.
Anh ơi, máy nước nóng nhà mình lại hư nữa rồi, phải tìm mua cái mới thôi anh ạ. Mấy đứa nhỏ không có nước nóng thì chẳng chịu tắm.
Ừ, để anh tham khảo vài sản phẩm rồi vợ chồng mình đi mua. À, nhà bạn anh có xài bình nước nóng sử dụng dung điện Atlantic, anh thấy khá đẹp và an toàn đó em.
Thế sản phẩm này được sản xuất ở đâu vậy anh?
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như trắng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp, tiêu chuẩn châu Âu, bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Đặc biệt, nếu lòng bình bị hỏng sẽ được đổi máy mới. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình.
Vậy hả anh? Quá tuyệt vời! Vợ chồng mình đi mua liền đi anh! Em rất lo cho an toàn và sức khỏe của gia đình mình. Nhưng giờ có Atlantic rồi, em không còn phải lo gì nữa.
Vợ chồng mình ra ngay nhà phân phối để mua đi em. Anh đang cầm địa chỉ đây. Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Thế thì mình đi mua ngay thôi anh.
Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Thượng Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.